Ban Việt ngữ Đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 15.265 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz. Tại Hoa Kỳ, trên làn sóng của Đài Lý Tinh Sài Gòn Radio và tại Úc, trên làn sóng của Đài 2VNR.
Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Thanh Thủy, Ánh Nguyệt xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 2 tháng Giêng, 2010. Bốn người Việt Nam tìm cách vượt biển sang Úc bị bắt tại Indonesia.
Một tàu chở hóa chất của Indonesia bị hải tặc Somalia bắt giữ ở vịnh Aden.
Theo báo chí Thái Lan, Thủ tướng Abhisit tuyên bố không thể ân xá cho ông Thaksin.
Tại Pakistan, gần 100 người bị thiệt mạng trong một vụ nổ bom khủng bố.
Tại Đan Mạch, nhà báo vẽ tranh biếm họa tiên tri Mohammed bị mưu sát.
Lần đầu tiên, Tổng thống Mỹ Obama lên án tổ chức Al-Qaeda tại Yemen âm mưu khủng bố Hoa Kỳ.
Hà Lan bác bỏ lời cáo buộc của Tổng thống Chavez, cho rằng đang đồng lõa với Mỹ âm mưu tấn công Venezuela.
Mỗi ngày một sự kiện, chế độ Hồi giáo Iran bất lực trước một phong trào phản kháng tự phát.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh kết tội Dòng Chúa Cứu Thế có hoạt động tác hại cho khối đại đoàn kết dân tộc. RFI phỏng vấn Đinh Mục Giám Tỉnh Phạm Trung Thành.
Kính thưa quý thính giả, bốn người Việt Nam tìm cách vượt biển sang Úc bị bắt tại Indonesia. Theo AFP, một viên chức Indonesia vào thứ Bảy hôm nay cho biết đã bắt 12 thường nhân gồm 4 người Việt và 8 người Afghanistan trên đường vượt biển sang Úc. Tàu vượt biển cập vào đảo Kodingarang thuộc tỉnh Nam Sulawesi hôm thứ Năm sau khi động cơ bị hỏng. Viên chức giám đốc nhà tù địa phương thuật lại là các thuyền nhân người Việt và Afghanistan đã trả rất nhiều tiền cho dân cư địa phương để sửa mái và có người đã báo cho cảnh sát. Một viên chức thuộc Sở Di trú Nam Sulawesi cho biết thêm, chỉ trong vòng tuần lễ từ 25 đến 31 tháng 12 đã có 35 di dân, phần đông là người Afghanistan bị bắt tại đảo này. Indonesia với hơn 17.000 đảo lớn nhỏ nằm gần nước Úc hiện nay là trạm trung chuyển của những tổ chức đưa di dân Afghanistan, Sri Lanka và nhiều quốc tịch khác tìm đường nhập cư trái pháp vào nước Úc. Còn liên quan đến tình hình tôn giáo tại Việt Nam, bản tin Anh ngữ của hãng thông tấn Thiên Chúa giáo Á Châu Asia News cho biết Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đang bị chính quyền đe dọa. Các linh mục cũng như giáo xứ của Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh lên án là có hành động tuyên truyền chỉ trích chính sách nhà nước trong nhiều vụ từ tòa Khâm Sứ, Thái Hà đến Bát Nhã và tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Mời quý thính giả theo dõi bài phỏng vấn Linh Mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam vào cuối bản tin hôm nay.
Một tàu chở hóa chất của Indonesia bị hải tặc Somalia bắt giữ. Vụ tấn công và bắt giữ tàu xảy ra hôm qua, và đây là vụ cướp tàu khai trương năm 2010 của hải tặc hoạt động tại vịnh Aden. Chiếc tàu này mang tên Pramuni, mang cờ Singapore, trọng tải 20.000 tấn, bị cướp vào sáng hôm qua trên đường đi tới cảng Kandla của Ấn Độ, và sau đó đã bị đổi hướng tới Somalia, theo như thông báo của lực lượng Hải quân Liên hiệp châu Âu chống cướp biển Atalanta. Thông báo này xác nhận thông tin trước đó của chương trình hỗ trợ người đi biển chi nhánh Kenya. Cũng theo thông báo vừa nói, thủy thủ đoàn gồm 24 thành viên, trong đó có một người Việt Nam, đều bình an. Ông Andrew Magura thuộc chương trình hỗ trợ người đi biển. Đây là vụ cướp tàu thứ ba kể từ tháng 8 2009, trong một khu vực có nhiều hải quân nước ngoài tuần tiễu. Đầu tuần này, ngày 28 tháng 12 2009, cũng có một chiếc tàu chở hóa chất nhưng mang cờ Anh Quốc, tàu St. James Park, với 26 thủy thủ thuộc đủ quốc tịch, bị cướp biển chặn bắt tại vịnh Aden khi đi từ Tây Ban Nha tới Thái Lan. Trước đó 10 ngày, cũng tại vịnh Aden, hải tặc đã bắt giữ một chiếc tàu của Yemen gồm 15 thủy thủ trên tàu. Theo AFP, các nhóm cướp biển đã lợi dụng điều kiện thời tiết thuận lợi khi gió mùa đã dứt vào tháng 10 để mở lại những cuộc tấn công. Các nhóm cướp biển Indonesia, Somalia đã tấn công và hiện bắt giữ ít nhất 12 tàu thủy với khoảng 270 thuyền viên. Còn tại Thái Lan, hôm qua, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã bác bỏ đề nghị ân xá cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vì nguyên tắc không cho phép ông trao đổi quyền lợi và tương lai của đất nước với quyền lợi của một cá nhân.
Theo nhật báo The Nation xuất bản tại Bangkok hôm thứ Năm vừa qua, tướng Palop Pingmani, một thành viên của đảng phiêu thai, đã tuyên bố là cách duy nhất để tránh bạo động chính trị là ban hành ân xá cho ông Thaksin, và ông còn nói thêm là ông e ngại bạo động sẽ tái phát trong tháng 4. Sau khi đã bác bỏ đề nghị của phe ủng hộ ông Thaksin, Thủ tướng Abhisit được các nhà báo hỏi là ông sẽ làm cách nào để chấm dứt các vụ xung đột trong nước, và ông đã trả lời như sau, xin trích. Xã hội Thái phải chọn lựa là nên hành động theo nguyên tắc hay là nên nghe theo người đã đưa ra một cuộc mặc cả. Với tư cách là thủ tướng, tôi không thể từ bỏ nguyên tắc và quên đi tương lai của đất nước, hết lời dẫn. Ông Abhisit công nhận là ông rất quan tâm đến khả năng bạo động có thể xảy ra trong đời sống chính trị Thái Lan, nhưng các lo âu của ông phần nào lắng xuống khi ông nghĩ rằng đa số dân chúng muốn đất nước tiến bước. Trước câu hỏi là ông có sẵn sàng nói chuyện với Chủ tịch Đảng Phiêu Thái, tướng Chavalit Yongchayut, để kết thúc tình trạng bất đồng ý kiến giữa đôi bên, Thủ tướng Abhisit trả lời, ông sẵn sàng làm chuyện này, nhưng đề tài thương lượng không thể nào xoay quanh quyền lợi của bất cứ một cá nhân nào, vì ông không có quyền đem quyền lợi của đất nước ra để trao đổi với quyền lợi của một cá nhân. Liên quan đến đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Chai Chipchok về một lệnh ân xá tổng quát, ông Abhisit tuyên bố là Thái Lan phải nhớ lại bài học năm 2008 khi các dân biểu đã ban hành một số đạo luật tế nhị và đã đi ngược lại với ý muốn của đa số dân chúng, chỉ vì các dân biểu này tin tưởng rằng họ có thể thực hiện ý muốn của họ với lý do là họ nắm đa số ở quốc hội, nhưng họ đã phạm sai lầm vì đất nước đã rơi vào tình trạng bế tắc chính trị. Được hỏi chính phủ dự tính sẽ làm gì để ngăn cản bạo động, Thủ tướng Abhisit tuyên bố ông sẽ duy trì luật pháp và trật tự, và cùng lúc ông sẽ tôn trọng quyền của những người biểu tình đã được ghi trong hiến pháp. Đồng thời, ông khẳng định sẽ không để Thái Lan rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Tại Pakistan, gần cả trăm người thiệt mạng trong một vụ nổ bom khủng bố. Hôm nay, Pakistan để tang cho ít nhất 93 người đã chết trong một vụ nổ bom nhắm vào khán giả trận đấu giao hữu bóng chuyền ở tỉnh Banu, miền Tây Bắc Pakistan, sát với các khu vực bộ tộc của phe Taliban vào chiều hôm qua. Tay khủng bố tự sát đã cho nổ tung chiếc xe hơi chở 300 kg thuốc nổ tại một sân vận động nơi đang diễn ra cuộc thi đấu bóng chuyền giữa các làng do Ủy ban Hòa bình địa phương tổ chức. Đây là một tập hợp của nhóm dân làng chống Taliban đã từng ủng hộ quân đội Pakistan khi lực lượng này tới tiểu trừ phe Taliban tại Banu năm ngoái. Vài tháng sau đó, quân đội tuyên bố vùng này đã được giải thoát khỏi sự kềm kẹp của phe Hồi giáo nổi dậy. Đám tang của hàng trăm nạn nhân vụ khủng bố sẽ được tổ chức trong hôm nay. Tuy nhiên, một phát ngôn viên lực lượng cảnh sát Pakistan cho biết, không thể tiết lộ thêm chi tiết nào với báo chí vì lý do an ninh từ trong nguyên rằng. Pakistan đang lo ngại sẽ có thêm những vụ khủng bố khác nhắm vào các cuộc tập hợp lo tang lễ. Phe Taliban, liên minh với Al-Qaeda, bị xem là thủ phạm chính của đợt tấn công sát hại trên 2.800 người tại Pakistan từ gần 2.5 năm nay. Đặc biệt, các vụ khủng bố đã tăng nhanh từ tháng 10/2009 khi quân đội tổng tấn công căn cứ địa của phe nổi dậy tại Nam Waziristan bên cạnh tỉnh Banu.
Tại Đan Mạch, nhà báo vẽ tranh Tranh Biếm Họa Tiên Tri Mohammed bị mưu sát. Đêm hôm qua, 1 tháng Giêng 2010, tại thành phố Aarhus, Đan Mạch, một thanh niên Somalia tìm cách ám sát nhà vẽ tranh biếm họa Đan Mạch thuộc Westergaard. Thủ phạm mang một chiếc rìu và một con dao, tìm cách xâm nhập vào nhà của tác giả một loạt tranh gây làn sóng phản đối tại các nước Hồi giáo năm 2006. Nhờ có dự phòng, nhà báo này đã nhanh chóng bồng con gái 5 tuổi trốn vào phòng tắm đã được xây kiên cố. Cảnh sát can thiệp kịp lúc bắn bị thương và bắt thủ phạm ngay tại hiện trường. Tin mới nhất cho biết thủ phạm có tên trong danh sách khủng bố của cảnh sát Đan Mạch. Thông tin viên Kanta Dickinson tường thuật.
C'est peu après 22 heures que l'individu, un Somalien de 27 ans, s'est introduit par effraction au domicile de Kurt Westergaard à Vibu, près d'Aarhus.
Vào khoảng sau 22 giờ đêm hôm qua, một kẻ lạ mặt người Somalia 27 tuổi đã phá khóa đột nhập vào nhà ông Kurt Westergaard ở gần thành phố Aarhus. Tuy nhiên, họa sĩ vẽ tranh biếm họa này cũng đã kịp chạy trốn vào trong nhà tắm, nơi đã được ông sửa lại thành một căn buồng kiên cố. Trước đó, ông cũng đã kịp thời bế theo đứa con gái 5 tuổi đang ngủ trên giường. Không làm được gì, kẻ lạ mặt đành chém bừa mấy nhát dao vào cánh cửa sắt và gào lên từ trả thù và máu bằng thứ tiếng Đan Mạch không dõi. Được ông Westergaard báo động, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường 3 phút sau đó, đúng lúc kẻ tấn công người Somalia này vừa ra khỏi nhà. Với mã tấu và dao, anh ta lại lao vào tấn công cảnh sát. Cảnh sát đã phải nổ súng khi đối tượng chỉ còn cách có 2 mét, bị thương ở đùi phải và tay trái, sau đó anh ta đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát đã phải gọi tăng viện, các đơn vị do mìn và chó nghiệp vụ tới, nhưng không tìm thấy gì đặc biệt xung quanh khu nhà. Ông Westergaard, 74 tuổi, vẫn chưa qua được cơn sốc mạnh, cứ lặp đi lặp lại rằng lần này thì ông thực sự sợ hãi. Cơ quan cảnh sát Đan Mạch khẳng định kẻ tấn công người Somalia vẫn lưu trú hợp lệ ở Đan Mạch và đang là đối tượng điều tra về những mối liên hệ với tổ chức Al-Qaeda và Al-Shabaab. Cảnh sát cũng đang truy tìm 2 kẻ tình nghi khác nữa.
Quant à Dickinson, RFI.
Tổng thống Mỹ lên án tổ chức Al-Qaeda tại Yemen đã âm mưu khủng bố Hoa Kỳ. Hôm nay, lần đầu tiên, Tổng thống Obama đã lên tiếng buộc tội phe Al-Qaeda tại Yemen đã trang bị vũ khí và huấn luyện cho một thanh niên Nigeria nhằm cho nổ một chiếc máy bay chở hành khách của Hoa Kỳ vào ngày lễ Noel. Trong diễn văn hàng tuần được truyền thanh truyền hình, Tổng thống Obama đã kết luận Al-Qaeda phải chịu trách nhiệm về âm mưu tấn công chuyến bay Amsterdam-Detroit, và ông tuyên bố Hoa Kỳ tuyên chiến chống lại một guồng máy của thù hận và bạo lực đại quy mô từ trong nguyên văn. Mặt khác, vì các vụ tấn công vừa qua đều do phe Al-Qaeda tại Yemen tổ chức, kể cả âm mưu khủng bố máy bay hôm Noel, nên Tổng thống Obama yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ phải hợp tác với Yemen, phá tan các sào huyệt của phe khủng bố và buộc họ phải trả giá cho các hành động thù địch. Cho tới hôm nay, chính quyền Washington chưa công khai lên án Al-Qaeda phải chịu trách nhiệm trong âm mưu khủng bố nói trên, mà chỉ phát biểu đơn giản là hình như bị cáo người Nigeria có liên hệ với tổ chức Al-Qaeda. Về phần Tổng thống Obama, sau khi kết thúc kỳ nghỉ tại Hawaii, ông đã dành 2 ngày nghiên cứu kết quả cuộc điều tra sơ khởi. Sau phê bình của Tổng thống Obama về những khe hở trong mạng lưới hoạt động của cơ quan tình báo Hoa Kỳ, hôm thứ Năm, Giám đốc cơ quan ông Dennis Blair đã yêu cầu nhân viên phải nâng cao hiệu quả công tác, vì theo ông, những vụ khủng bố tới đây sẽ càng khó đối phó hơn.
Hà Lan bác bỏ lời cáo buộc của Tổng thống Hugo Chavez, cho rằng đồng lõa với Mỹ âm mưu tấn công Venezuela. Ngày hôm qua, 1 tháng Giêng, Ngoại trưởng Hà Lan Maxim Verhagen nói rằng những lời tố cáo của Venezuela là vô căn cứ. Chính quyền Tổng thống Chavez nghi ngờ Hà Lan giúp đỡ Hoa Kỳ chuẩn bị tấn công Venezuela từ các căn cứ không quân của Hà Lan tại quần đảo Caribe. Thông tín viên Johanna Hosten từ trụ sở Liên hiệp châu Âu ở Bruxelles tường thuật.
Infondé, fantaisiste et injuste, c'est en ces termes que le ministre néerlandais des Affaires étrangères.
Vô căn cứ, tùy tiện và bất công, đó là những từ mà Ngoại trưởng Hà Lan Maxim Verhagen dùng để đánh giá những lời cáo buộc của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Theo Caracas, thì Hoa Kỳ đồng lõa với Hà Lan đang chuẩn bị cuộc xâm lăng vào lãnh thổ Venezuela. Liên quan đến chuyện này là những hòn đảo Curaçao và Aruba thuộc Hà Lan nằm trong vùng biển Caribe cách Venezuela 70 km. Theo một hiệp định đã ký cách đây 10 năm giữa Washington và La Haye, thì các hòn đảo trên đang được Hoa Kỳ sử dụng làm căn cứ không quân phục vụ các chiến dịch bài trừ buôn lậu ma túy. Đây là việc mà Caracas đã lên án. Đây cũng là lần thứ 2 Tổng thống Chavez lên tiếng công khai cáo giác Hà Lan. Đại sứ Venezuela tại Amsterdam sẽ phải lý giải dựa trên cơ sở nào để cho rằng Hà Lan đã trợ giúp các chuyến bay do thám của Mỹ.
Joanna Ostein, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chế độ Hồi giáo Iran bất lực trước một phong trào phản kháng tự phát.
Trong thông điệp phổ biến hôm qua vào ngày đầu năm dương lịch, nhà lãnh đạo đối lập chính của Iran Hussein Mousavi khẳng định ông không sợ chết và sẵn sàng đổ máu để buộc chính quyền phải cải cách. khuôn mặt biểu tượng của phong trào phản kháng, cảnh cáo Tổng thống Ahmadinejad về nguy cơ khủng hoảng và bạo lực leo thang nếu không tái lập các quyền tự do dân chủ. Theo cơ quan an ninh Iran, thì trong cuộc biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua, họ đã bắt giam 500 người và đến nay bắt thêm nhiều trăm người khác, trong đó có ít nhất 180 sinh viên. Thế nhưng, qua các phương tiện truyền thông, thông tin điện tử, phong trào chống chế độ vẫn không suy giảm, kết hợp với nhau với một ngọn cờ màu xanh lá cây và chống áp bức. Người dân Iran tiếp tục lên tiếng chống đàn áp và bất công. Báo chí bị kiểm duyệt, họ dùng Internet. Internet bị phong tỏa, họ dùng điện thoại di động trao đổi thông tin hình ảnh. Người không có phương tiện hiện đại thì kẻ khẩu hiệu trên tường, rải truyền đơn trên các xe chuyên chở công cộng và trên băng sau xe taxi, hay nhanh chóng hơn nữa là ghi chữ V chiến thắng trên các tờ giấy bạc. Trong đêm khuya thanh vắng, thỉnh thoảng có tiếng loa vang đã đảo độc tài phát đi từ một nóc nhà nào đó. Được báo chí Pháp phỏng vấn, một giáo sư xã hội học Iran từ thủ đô Tehran phân tích, đây là một phong trào công dân tự phát, trong đó có cả phụ nữ, thanh thiếu niên, công nhân và những người dân nông thôn, họ tự tổ chức lấy và không có một sự lãnh đạo nào. Có lẽ do tính tự phát này mà nhiều chuyên gia về Iran, cũng như bản thân nhà đối lập Mousavi đã xác quyết là dù chính quyền có bắt giam hay hạ sát những khuôn mặt lãnh đạo đối lập hiện nay, cũng sẽ không dập tắt được đối kháng. Ngược lại, nó còn tạo nguy cơ làm cho ngọn lửa căm phẫn của xã hội công dân bùng mạnh thêm. Các nhân vật lãnh đạo đối lập hiện nay thực ra là những người xuất thân từ hàng ngũ chế độ như ông Mousavi, là một cựu thủ tướng. Theo một nhà báo Iran, thì những nhân vật lãnh đạo này cũng như nhiều người dân Iran khác đòi chính phủ phải cải cách trong khuôn khổ chế độ Cộng hòa Hồi giáo. Cho đến nay, nhờ những lời kêu gọi bình tĩnh của các lãnh đạo đối lập mà phong trào tranh đấu chưa biến thành một cuộc nổi loạn. Thật ra, thì những yêu sách đòi cải cách của người dân Iran đã có từ lâu và đã từng biểu hiện qua cuộc bầu cử 1997, đưa ứng cử viên cải cách Khatami vào ghế tổng thống một cách bất ngờ. Được mệnh danh là Gorbachev của Iran, vị giáo sĩ này đã đem lại ít nhiều luồng gió đổi mới trong xã hội Iran. Hiện nay, vị cựu tổng thống đứng về phía phản kháng và đang bị cánh bảo thủ của tổng thống Ahmadinejad xem như là kẻ thù phải triệt hạ. Câu hỏi đặt ra là do đâu mà phong trào đòi tự do dân chủ được sự hậu thuẫn đông đảo như vậy, làm cho chính quyền chỉ còn biết dựa vào bộ máy công an và lực lượng vệ binh được ưu đãi. Câu trả lời nằm ngay trong chính sách của chế độ. Từ sau khi thành lập Cộng hòa Hồi giáo vào năm 1979, những người lãnh đạo mới đã thi hành một chính sách tự nó sinh ra làn sóng phản kháng tương lai. Đó là chính sách đô thị hóa, giáo dục đại chúng, bình đẳng nam nữ trong giáo dục đại học, tạo ra một tầng lớp trẻ có kiến thức. Mà có kiến thức thì đi đôi với khát vọng dân chủ. Cảm thấy bị tình thế bỏ rơi, không kiểm soát được vận tốc tiến hóa của xã hội. Với 70% là người trẻ dưới 30 tuổi, chế độ giáo quyền đã phạm liên tục hai lỗi lầm nghiêm trọng mà giới phân tích gọi là hai đường ranh đỏ. Trước tiên là gian lận phiếu để bám ghế lãnh đạo và tiếp theo đó là đàn áp bằng bạo lực để bịt miệng đối lập. Hệ quả là trừ thành phần cực bảo thủ trong chế độ bằng mọi giá tham quyền cố vị. Nhiều người khác cảm thấy bị chế độ phản bội, công lao bị hy sinh nên đã ngã theo phong trào phản kháng. Một chuyên gia tại Tehran cảnh báo, chính quyền càng đàn áp hung hăng bao nhiêu thì phong trào đối lập sẽ lớn mạnh bấy nhiêu.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ RFI. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Góc Trường Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, giới thiệu hai dòng ca Mỹ Dung và Hoài Nam, và cuối cùng là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình phỏng vấn.
Hai tuần sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến Vatican diện kiến Đức Giáo Hoàng để cải thiện quan hệ với Tòa Thánh, ngày 28 tháng 12 năm 2009, Chủ tịch chính quyền quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Ngọc Hữu, ký một công văn dài 3 trang gửi Linh Mục Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và Linh Mục Nguyễn Quang Duy, Chính sứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nội dung là kết tội các linh mục của dòng đã có những sai phạm, không là xin trích những công dân tốt. Cụ thể, chính quyền chỉ trích các linh mục đã hiệp thông với các tín hữu trong vụ Thái Hà, tòa khâm sứ, hậu thuẫn Tăng Ni Bát Nhã, đến chuyện Trung Quốc dòm ngó tài nguyên bô xít ở Tây Nguyên và chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại Biển Đông. Chủ tịch Phạm Ngọc Hữu yêu cầu phải chấm dứt những hành động xin trích, xuyên tạc gây tác hại xấu cho khối đoàn kết dân tộc. Dòng chúa cứu thế phản ứng ra sao? Mời quý thính giả theo dõi bài phỏng vấn sau đây. RFI đặt câu hỏi với linh mục giám tỉnh Phạm Trung Thành. RFI Việt ngữ hân hạnh tiếp chuyện với linh mục Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam. Thưa linh mục, thì vào ngày 29 tháng 12 có thông tin rằng Ủy ban nhân dân quận 3 đã gửi cho dòng chúa cứu thế một cái công văn. Cái nội dung của cái công văn đó đã được phổ biến trên mạng, nhưng nhân tiện đây thì xin linh mục với tư cách là giám tỉnh của dòng chúa cứu thế có thể cho thính giả ý kiến của linh mục về cái hình thức cũng như về cái nội dung của cái công văn này của chính quyền quận 3, thưa linh mục.
Tôi xin kính chào tất cả quý vị. Trước hết thì thông tin từ quốc tế cho thấy rằng ông chủ tịch nước Việt Nam đã có dịp đến thăm Đức Giáo Hoàng, và cả hai bên đều thông báo rằng có những cái bước tiến tốt đẹp và niềm hy vọng. Thì trước chúng tôi cũng hòa vào nhịp tim và niềm hy vọng chung của những người Công giáo và của đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam nói chung. Chúng tôi cũng rất là hy vọng cái mối quan hệ nó sẽ một ngày một tốt hơn. Tuy nhiên thì ngay khi mà trong niềm hy vọng đó chúng tôi đang hy vọng như thế, thì chúng tôi nhận được cái công văn này. Thật sự thì tôi không ngạc nhiên về chuyện dẹp công văn này. Có điều là nó cứ làm cho niềm hy vọng của chúng tôi bị lung lay. Thì bởi vì có lẽ tốt hơn hết trong cái tiến trình mà muốn đi đến một sự tốt đẹp, đối thoại mỗi ngày một tốt đẹp hơn, thì không nên bới lại những cái gì đã qua, và mà càng không nên làm những cái chuyện mà nó không được hợp lý. Ví dụ như là những anh em của tôi mà có lỗi đó thì cần phải xét xử, chứ không phải là như công văn lên án luôn, kết án luôn là có tội. Đang khi đó chẳng có một cái tòa án nào gọi là bảo rằng có tội cả. Dạ. Tôi thấy nó hơi vội vàng những chuyện như vậy.
Thì theo công văn của chính quyền quận 3 do ông Phạm Ngọc Hữu ký ngày 28 tháng 12 thì có nói là ở dòng chúa cứu thế có những cái luận điểm sai sự thật, kích động, trong khi đó thì nhà nước có một cái chính sách rất là đúng đắn, rất là tôn trọng tự do tín ngưỡng, nhưng công văn lại đưa ra những cái nội dung như là kích động vụ Thái Hà, tòa Khâm Sứ, Tam Tòa, Loan Lý, Bát Nhã, Bô Xít. Thì với tư cách là một linh mục mà cũng là một cái người Việt Nam, thì những cái chuyện đó nó có sai gì luật lệ Việt Nam, thưa linh mục?
Dạ thưa, thì trước hết thì cho phép tôi nói về cái chuyện mà sai sự thật. Chúng tôi không bao giờ nói sai sự thật. Là người Công giáo và nhất là linh mục, chúng tôi phải nói sự thật. Và chính vì nói sự thật cho nên chúng tôi đã bị kết án. Những chuyện như là Thái Hà, như là Khâm Sứ thì nó rất là rõ ràng, Loan Lý rất là rõ ràng, và không phải chúng tôi nói. Các vị giám mục là người cha của chúng tôi, những người lãnh đạo chúng tôi trong đời sống đức tin, các ngài cũng đã nói. Ví dụ như là đức cha chủ tịch cũng đã nói về vụ đất của Giáo Hoàng Học Viện chẳng hạn như vậy, đức cha Kiệt đã nói về vụ Khâm Sứ chẳng hạn, và ngay cả đức tổng giám mục Huế, đức tổng giám mục Nguyễn Như Thể cũng nói về chuyện Loan Lý, mà nói công khai, nó công khai với chúng tôi là con cái của các ngài. Chúng tôi được nhận được những thông tin đó thì đâu phải là chúng tôi nói sai sự thật. Dạ. Còn về kích động thì Chúa của chúng tôi, Đức Giêsu Kitô, là vua của sự bình an, là vua của hòa bình, và chúng tôi được dạy dỗ, chúng tôi đi theo con đường hòa bình. Chúng tôi không có hề có ý động kích động hoặc là gây chia rẽ, nhưng mà không phải vì vậy mà chúng tôi có thể làm ngơ hoặc là im lặng trước những bất công. Bởi vì Thiên Chúa của chúng tôi là một Thiên Chúa yêu thương, nhưng cũng là một Thiên Chúa công bằng. Mà nhiệm vụ của chúng tôi là phải nói về một Thiên Chúa yêu thương, và đồng thời phải nói về một Thiên Chúa công bằng.
Hôm nay thì cũng là hai ngày từ khi một cái lệnh của chính quyền địa phương tỉnh Lâm Đồng không cho phép chùa Phước Huệ tiếp đón 400 tăng ni Bát Nhã tạm trú. Thì thưa linh mục, trong cái công văn của cái Ủy ban nhân dân quận 3 cũng kết án dòng chúa cứu thế đã có những cái bài giảng, những cái sự hiệp thông với tín đồ Phật giáo, với tu sĩ Bát Nhã, tu sĩ Phật giáo Bát Nhã, thì linh mục nhận định cái này như thế nào ạ?
Kính thưa ông và kính thưa quý vị, một người hàng xóm của chúng ta, cho dù họ có bị lỗi gì chăng nữa, họ bị tai nạn, họ bị đau ốm, thì đòi buộc tình người, tình yêu thương của cùng máu rủ của đất nước, chúng ta phải hiệp thông và cầu nguyện cho họ. Chúng tôi là những tu sĩ Công giáo, anh em chị em Bát Nhã là tu sĩ Phật giáo. Chúng tôi là những con người hướng cuộc đời của mình cho Thượng Đế và phục vụ tha nhân. Chúng tôi không thể làm ngơ trước cái pháp nạn của anh chị em chúng tôi ở Bát Nhã. Mà anh chị em chúng tôi ở Bát Nhã, họ có làm lỗi gì thì đó là đối với chính quyền. Còn bây giờ họ đang muốn tu mà họ không được tu. Họ đang muốn ở một nơi để mà ẩn mình trong cái đời sống thiền viện. Họ không được ở. Kể cả những cái bạo động mà quần chúng nhân dân tự phát dành cho họ một cách đau đớn như thế. Không thể cấm cái quả tim của chúng tôi và không thể cấm cái sự hiệp thông của chúng tôi với nhau. Còn cái chuyện họ có lỗi hay không, chuyện đó chúng tôi không có thẩm quyền để mà... Về pháp luật chúng tôi không có thẩm quyền để mà nói điều này. Nhưng mà trước một người anh em mình bị nạn, không ai có thể cấm chúng tôi hiệp thông và cầu nguyện cho họ để họ được bình an.
Thưa Linh Mục, vì những cái nguyên nhân sâu xa nào theo cái suy nghĩ của Linh Mục thì... chính quyền quận 3, qua đó là chính quyền Việt Nam đã trách dòng Chúa Cứu Thế đã có những cái sự suy nghĩ liên quan đến Thái Hà, đến Tòa Khâm Sứ, đến Bát Nhã, đến vụ Bô Xít và những cái tranh chấp ở Biển Đông, thưa Linh Mục.
Thưa, có lẽ là bởi vì chúng tôi là những người đã, có thể nói là lên tiếng về một cái sự thật, cái sự thật đó nó đụng chạm đến một số người, cho nên... Chính vì thế mà có những người họ không bằng lòng cho chúng tôi nói sự thật. Và chúng tôi đã nói sự thật thì chúng tôi cũng phải chấp nhận cái phản ứng của những người không chấp nhận sự thật. Và chúng tôi chỉ nói là sự thật thôi. Cái chuyện ở Biển Đông thì đến ngày hôm nay ngay tại báo chí tại Việt Nam cũng đã nói. Cái chuyện của Bô Xít, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã sang thủ đô của Đan Mạch tuyên bố rằng là đến giờ phải hành động và không thể phải cứu cái thiên nhiên này. Vậy thì cái cứu trước tiên là phải cứu rừng, cứu trước tiên là đừng có bóc cái đất của chúng ta lên nữa để mà gây tai họa. Và trận lũ lụt vừa rồi của anh em chúng tôi, đồng bào ruột thịt chúng tôi ở Quảng Nam, ở Phú Yên, bao nhiêu mạng chết, mỗi trận như vậy là một trên cả trăm mạng chết, mọi người đều thấy, cả thế giới đều thấy, nó là hậu quả của cái sự phá rừng, hậu quả của những điều mà làm không đúng. Không thể cấm chúng tôi có ý kiến với tư cách là người công dân, mà càng không thể cấm tôi với tư cách là người linh mục. Tôi phải nhìn thấy cái sự sống, tôi phải nhìn thấy cái tình thương, tôi phải nhìn thấy cái nỗi khổ đau của anh em chúng tôi. Một ai nào đó không chấp nhận thì chúng tôi phải chịu thôi, chứ sao bây giờ.
Trong năm mới 2010 này và chỉ 2 tuần, 3 tuần sau khi mà Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết gặp Đức Giáo Hoàng thì Linh Mục có sự suy nghĩ như thế nào, có lạc quan hay bi quan về cái tình hình tự do cho tôn giáo tại Việt Nam và đặc biệt là cho Đạo Thiên Chúa, thưa Linh Mục?
Dạ thưa, chúng tôi thì có thể nói rằng là lòng tin và niềm hy vọng của người công giáo chúng tôi không cho phép chúng tôi bi quan trước tất cả mọi tình huống, bởi vì chúng tôi tin rằng Thiên Chúa là đấng quyền năng và Ngài làm chủ với lịch sử này. Trong người chúng ta có thể tính toán nhiều chuyện của chúng ta, các đảng phái, các phe nhóm, các chính quyền, các nước có thể tính toán theo kiểu của mình, nhưng mà Thiên Chúa của chúng ta lại là một Thiên Chúa làm chủ của lịch sử. Khi mà Herode muốn biết thần dân của mình, khi mà chia ra muốn biết thần dân của mình là bao nhiêu, thì một hài nhi rất là nhỏ bé đơn sơ ra đời, và chính hài nhi đó làm đảo lộn lịch sử. Khi mà Herode muốn giết tất cả các trẻ nhỏ để mà giết cả hài nhi ấy, thì hài nhi ấy dưới bàn tay của Thiên Chúa thoát ra khỏi bàn tay của Herode để làm đảo lộn cả lịch sử này và mang đến cho lịch sử này một niềm tin và niềm hy vọng. Chúng tôi xác tín rằng không một quyền lực nào có thể làm mất đi niềm tin và niềm hy vọng của chúng tôi. Và tôi tin rằng trong trái tim của mỗi người chúng ta, bất kỳ người đó là ai, đều có lương tâm, và lương tâm ấy là nơi mà Thiên Chúa ngự trị, và Ngài sẽ dẫn đưa con người ấy đến nơi mà Ngài muốn.
Thì Việt ngữ trân trọng cảm ơn lời phân tích của Linh Mục Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Cảm ơn quý vị, xin chúc một năm mới tốt đẹp.
Quý thính giả lưu ý, trên trang nhà của Ban Việt ngữ RFC, một sổ tay là nơi được dành để thông tin về các sinh hoạt cộng đồng. Quý thính giả và các bạn chuyên tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa xã hội, xin quý vị gửi thông tin của các buổi sinh hoạt về địa chỉ Việt Nam avongrfi.fr. Nhờ vào sự đóng góp của quý thính giả và các bạn, chuyên mục sổ tay đăng trên trang nhà của RFI sẽ càng thêm phong phú đa dạng.
RFI. Radio France International.
Radio France International.
Radio France International.
Международное французское радио.
法国国际广播电台。
Toute la diversité du monde.
RFI. Tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý vị thính giả và mời quý vị nghe chúng tôi tóm lược một số tin quan trọng trong ngày. Bốn người Việt Nam tìm cách vượt biển sang Úc bị bắt tại Indonesia.
Một tàu chở hóa chất của Indonesia bị hải tặc Somalia bắt giữ.
Theo báo chí Thái Lan, Thủ tướng Abhisit tuyên bố không thể ân xá cho ông Thaksin.
Tại Pakistan, gần 100 người thiệt mạng trong một vụ nổ bom khủng bố.
Tại Đan Mạch, nhà báo vẽ tranh biếm họa tiên tri Mohammed bị mưu sát.
Lần đầu tiên, Tổng thống Obama lên án tổ chức Al-Qaeda tại Yemen đã âm mưu khủng bố Hoa Kỳ.
Hà Lan bác bỏ lời cáo buộc của Tổng thống Chavez, cho rằng đang đồng lõa với Mỹ âm mưu tấn công Venezuela.
Chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, chế độ Hồi giáo Iran bất lực trước một phong trào phản kháng tự phát.
9 năm sau, chiến tranh Afghanistan càng trở nên đẫm máu hơn đối với lực lượng đồng minh. Đây là chủ đề một điểm báo do Thanh Thủy phụ trách.
Góc vườn âm nhạc.
Chương trình hôm nay do Tuấn Thảo phụ trách, giới thiệu hai giọng ca Mỹ Dung và Hoài Nam.
Bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa.
Trong số các giọng ca trẻ ở Việt Nam, Mỹ Dung có lẽ là một trong những gương mặt không chạy theo phong trào nhạc tiền chiến. Trong khi đó, thể loại này được xem như là sở trường của ca sĩ Hoài Nam. Tuy không cùng một lứa tuổi, nhưng cả hai gương mặt này đều đeo đuổi cùng một mục đích, tạo dựng cho mình một nét riêng biệt thay vì đi theo vết chân của người khác. Nhắc đến Mỹ Dung, nhiều người liên tưởng đến ngay chương trình Sao Mai Điểm Hẹn. Vào năm 2004, cô thành danh nhờ vào cuộc thi này lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Mỹ Dung lọt vào chung kết với Tùng Dương và Kasim Hoàng Vũ. Ưu điểm của Mỹ Dung là tuy còn rất trẻ, nhưng giọng ca này có đủ chiều sâu và bề dày. Khuyết điểm của cô là cách hát rất giống ca sĩ Phương Thanh, nên không khỏi bị ban chấm thi trừ điểm trong vòng chung kết. Với thời gian, Mỹ Dung đã chứng tỏ là cô không còn nắp bóng người đi trước.
Và một lần thôi xin mắt em cười, xin hết đi hoang những chiều buồn xanh. Và xin rằng mưa vẫn bay, tình yêu này sớm mắt ngóng, son phấn xin đừng ướt mi. Chiều buồn mưa bay đã lây, từng giọt mưa rơi khóc trên tê gian. Tình yêu
28 tuổi, Mỹ Dung sinh trưởng ở Hà Nội, tốt nghiệp trường cao đẳng nghệ thuật ở thủ đô. Cô đã từng được ca sĩ Minh Ánh hướng dẫn và dìu dắt. Nhờ vào sự gửi gắm của thầy cô, Mỹ Dung bắt đầu đi hát ở vũ trường New Century. Mãi đến năm 2005, tức là sau cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn, Mỹ Dung mới bắt đầu ghi âm thâu nhạc. Tính đến nay, cô đã cho ra mắt hai album Chuyện Người Con Gái và Nếu. Sau khi hợp tác với các tác giả Tường Văn và Mạnh Quân, Mỹ Dung hiện đang thực hiện album thứ ba. Dự án này chủ yếu gồm các ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng. Vào lúc mà nhiều ca sĩ trẻ chạy theo dòng nhạc xưa chất chứa nhiều hoài niệm, thì Mỹ Dung vẫn chưa có ghi âm một album nào trong thể loại này. Điều đó không có nghĩa là cô chưa từng thử sức khoác áo mới cho những tình khúc vang bóng một thời. Trong một số dự án ghi âm các album nhạc chủ đề cùng với nhiều ca sĩ khác, cô đã từng thể hiện một số ca khúc của Nguyễn Anh Chính và Ngô Thụy Miên. Từ một cô gái ban đầu rèn luyện giọng ca ở sân khấu phòng trà, ở tụ điểm ca nhạc, Mỹ Dung bây giờ đi diễn ở nhiều thành phố Đông Âu. Tuy dạo này cô ít xuất hiện trong các chương trình ca nhạc hoành tráng, nhưng Mỹ Dung vẫn giữ được nhiều tình cảm của giới hâm mộ, yêu mến giọng hát của cô từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn lần thứ nhất.
Xuyên đình hoàng hôn, tôi thấy tôi.
Có lẽ là yếu tố rất quan trọng để giúp cho các giọng ca trụ lại một khoảng thời gian trong làng nhạc, cho dù họ không nổi đình nổi đám. Trường hợp của ca sĩ Hoài Nam khá tiêu biểu ở điểm này. Anh hầu như không xuất hiện trong các đêm diễn, không đi hát ở sân khấu phòng trà, không ký độc quyền với công ty hãng đĩa, mà chỉ tự sản xuất album cho chính mình, chứ không cần có trung gian.
em như một nụ hồng cầu máu chẳng lạnh lùng, em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng. Sẽ dù ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa, chuyện tình đã như mơ. Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng, em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào. Sẽ qua đi ngày tháng tìm rồi cũng xa xưa. Cuộc tình ngỡ đã xa xưa, đã xanh xao từ thuở nào. Chợt người đến với tim ta, xóa tan đi một mảnh đời. Cuộc tình quý giá mong mai, có chơi với ngược dòng đời. Nhìn chung dòng sông có ôi sao người miệt mài, ngày vui nào còn dài. Ta ưu phiền từng ngày, vội chốt cuộc tình gầy. Chết đi bao lời nói, từng nào có xa mơ, tình nào sẽ như thơ. Gặp một lần mà nghe tình thật gần, xin cho được một lần gọi tên người thì thầm. Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay.
Thành phố Hồ Chí Minh năm 1996, Hoài Nam đã bắt đầu tham gia các cuộc thi hát, truyền hình và phát thanh từ hơn 10 năm về trước. Trong khoảng thời gian từ năm 1984 đến năm 1992, anh đã đoạt trên dưới 10 giải thưởng, trong đó có đến 4 giải nhất các cuộc thi toàn quốc. Từ khoảng 10 năm nay, anh chuyển sang công việc giảng dạy thanh nhạc và làm biên tập viên các chương trình ca nhạc cho đài truyền hình. Có một điều rất lạ nơi trường hợp của ca sĩ Hoài Nam là tuy đã lập được nhiều thành tích, nhưng mãi đến năm 2003, tức là gần 20 năm sau cái ngày mà anh đoạt hạng nhất lần đầu tiên trong một cuộc thi hát, thì anh mới ghi âm và cho ra mắt album đầu tay của mình.
Anh hát cho em bài tình ca thiết tha. Anh hát cho em vì tình ta xót xa. Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ. Thương dáng em cười nhớ nụ mắt bờ môi. Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm. Em nói yêu anh tình qua rất nhanh, một ngày chợt đến bỗng tình như đã lỡ, một ngày chợt đến bỗng đời như tan vỡ. Ai đã yêu em những đêm buồn giá lạnh, và ai âu yếm hát những lời thiết tha chiều mê. Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài, giờ đâu còn nữa, ngày vui đã hết, tình ta đã chết. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say, anh chúc cho em lòng nghe đắng cay, một ngày nào đó dẫu tình ta đã lỡ, một ngày nào đó ta vẫn yêu mãi người.
Rất có thể là trong những bước đầu, ca sĩ Hoài Nam đã không có đủ điều kiện tài chính để thực hiện album, và anh cần làm một công việc nào đó có thu nhập đều đặn để phụ giúp thêm cho gia đình. Dù gì đi nữa, một khi đời sống đã ổn định, anh có thể thỏa mãn niềm đam mê đầu đời của mình. Kết quả là, trong một khoảng thời gian rất ngắn, anh ghi âm một loạt album, trong đó có nhiều tập CD dành cho dòng nhạc tiền chiến và những tình khúc vang bóng, chẳng hạn như các tuyển tập Hoài Cảm, Tưởng Rằng Đã Quên, Riêng Một Góc Trời. Ca sĩ Hoài Nam có một chiếc giọng trung trầm biểu cảm, cách nhả chữ khá trau chuốt, hợp với nhiều tác giả và nhiều thể loại, từ tình khúc lãng mạn đến dòng nhạc quê hương. Thời gian sắp tới đây, hẳn chắc anh sẽ cho ra mắt các album kế tiếp. Vì không phải kiếm sống bằng nghề ca hát, cho nên việc ghi âm đối với anh là do sở thích nhiều hơn là vì lợi nhuận. Có lẽ nơi ca sĩ Hoài Nam, việc đeo đuổi dòng nhạc xưa là do đam mê chứ không cần phải theo phong trào.
Đà Lạt lập đông, hoa vàng hứa mới nở. Ta còn chờ em một giấc mơ hoàng lãng. Mặt trời mùa đông đến chưa đi vội vàng. Ta vẫn chờ em chiều phố núi mây. Lần đầu gặp nhau ta bàng hoàng ngây dại, con đường nhà em đồi dốc cao mờ sương, trời vào lấp đớp gió ngàn thông dị sao. Em nói cùng ta giấc mơ một loài hoa. Em bây giờ lẽ nào quên đời sống trên cao. Em bây giờ lẽ nào ta phải cố chân sao. Em bây giờ lẽ nào chỉ là giấc chiêm bao. Ta qua con
tiếp nối chương trình là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn.
Điểm báo.
Sự kiện có hai nhà báo Pháp bị bắt cóc tại Afghanistan. được báo chí hôm nay đưa lên trang nhất. Họ là phóng viên của đài truyền hình nhà nước F3, và theo ban giám đốc đài này, họ còn sống và được mạnh khỏe. Tờ Le Figaro nhắc lại là vụ bắt cóc nói trên kéo dài thêm danh sách tin xấu đã xảy ra tại Afghanistan cho dân chúng địa phương và cho các lực lượng đồng minh trong năm 2009. Từ năm 2001, nghĩa là từ khi lực lượng đồng minh đặt chân đến Afghanistan, chưa bao giờ số người chết trong hàng ngũ đồng minh lại lên cao đến như thế, 512 người thiệt mạng trong năm 2009 so với con số 295 người chết trong năm 2008. Như vậy là tại Afghanistan, năm 2009 đã kết thúc một cách đẫm máu. Trước đó tại miền Nam, một nữ phóng viên người Canada đã thiệt mạng cùng với 4 quân nhân trong một chiếc xe bọc sắt đã phát nổ trên con đường dẫn tới Kandahar. Về phía thường dân, 5 người Afghanistan đã thiệt mạng trong vụ nổ một chiếc xe buýt tại tỉnh Bagdis. Còn thứ năm vừa qua, tại tỉnh Oruzgan, quân Taliban đã chặt đầu 6 người đàn ông cũng thuộc phe Taliban nhưng bị xem là có thái độ thiếu cứng rắn và có thể làm gián điệp cho phương Tây. Trong bài xã luận, báo Le Figaro cho rằng, với con số thiệt hại nhân mạng hiện nay trong hàng ngũ Tây Phương, thì việc so sánh chiến tranh Afghanistan với chiến tranh Việt Nam còn hơi quá đáng. Tuy nhiên, tờ báo tự hỏi là ông Obama và các đồng minh của ông sẽ làm cách nào để thoát ra khỏi một cuộc chiến ngày càng trở nên ác liệt. Ngay từ năm 2001, khi chiến tranh mới bắt đầu, người ta không ngừng tuyên bố rằng giải pháp chỉ có thể mang tính chính trị mà thôi. Thế nhưng, đàm phán với ai? Vì theo Le Figaro, Afghanistan không phải là Iraq, và tại Afghanistan không có một nền văn hóa của nhà nước. Một số người còn khẳng định Afghanistan không phải là một nước theo nghĩa thông thường. Hoa Kỳ cũng không thể trông chờ vào chính phủ của ông Hamid Karzai, một lãnh đạo vừa tham nhũng, vừa không có quyền lực thật sự. Dù sao đi nữa, thời hạn mà ông Obama đưa ra để bắt đầu rút quân ra khỏi Afghanistan, nghĩa là vào năm 2011, bị Le Figaro đánh giá là hão huyền, trừ phi Tổng thống Mỹ quyết định từ bỏ chiến trường Afghanistan. Trong khi đó, trên tờ Le Monde được một bài phân tích cho rằng số phận của Afghanistan được quyết định trước tiên tại vùng Kandahar ở miền Nam, chứ không phải tại thủ đô Kabul, nơi tập trung các đầu não chỉ huy các lực lượng dân sự và quân sự quốc tế được gửi đến Afghanistan để đấu tranh chống các nhóm phiến loạn và để giúp đất nước tái thiết. Theo Le Monde, lý do là vì Kandahar, một khu vực thuộc sắc tộc Pashtun, là thành trì lịch sử của quân Taliban, đồng thời cũng là quê hương của gia tộc Karzai. Từ 8 năm qua, lực lượng của NATO Liên minh Bắc Đại Tây Dương liên tiếp bị đánh bật ra khỏi các vùng ở phía Nam, hiện nay do quân phiến loạn nắm quyền kiểm soát. Bài phân tích trên Le Monde nhận thấy là lịch sử đã chứng minh rằng để chiến thắng tại Afghanistan, phải kiểm soát được các vùng nông thôn ở Kandahar. Người Anh đã học được bài học này trong cuộc chiến tranh giữa Anh quốc và Afghanistan vào cuối thế kỷ thứ 19, và Liên Xô cũng đã tiếp thu được bài học này.
Cũng về tình hình Afghanistan, báo Liberation nhấn mạnh trên sự kiện cơ quan tình báo Mỹ CIA truy lùng một thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan Jalaluddin Haqqani bị nghi ngờ là tác giả vụ khủng bố tự sát đã gây ra cái chết của 7 nhân viên CIA. Trong bài phân tích, Liberation nhắc lại một điều trớ trêu là trong thời kỳ kháng chiến Afghanistan chống lại quân đội Liên Xô, Jalaluddin Haqqani là đứa con cưng của CIA, vì tình báo Mỹ nhận thấy ở tên này một nhà lãnh đạo quân sự tài ba và đã chi ra hàng triệu đô la để yểm trợ cuộc đấu tranh của Haqqani chống quân đội Liên Xô từ năm 1980 đến năm 1988. Năm 1995, Haqqani gia nhập hàng ngũ Taliban và trở thành một người thân cận của Osama bin Laden. Từ lúc đó, Haqqani trở thành kẻ thù số một của quân đội Mỹ tại Afghanistan. Theo tờ Liberation, nhiệm vụ chính của CIA tại căn cứ quân sự Khost gần biên giới Pakistan là truy lùng và thủ tiêu thủ lĩnh Haqqani thuộc sắc tộc Pashtun mà Tổng hành dinh đặt ở phía bên kia biên giới. Nào ngờ con mồi đã hạ thủ thợ săn, và đó là nội dung của hàng tựa lớn trên tờ Liberation. Đối với Hoa Kỳ, đây là một đòn rất đau, vì chính từ căn cứ quân sự này mà các chuyên gia của CIA
đã vạch ra các mục tiêu cho loại máy bay không người lái để truy nã quân Taliban và thành viên Al-Qaeda ở Pakistan và Afghanistan.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cách nay đúng 50 năm, nhà văn Albert Camus đã từ trần trong một tai nạn xe hơi, thọ 46 tuổi. Nhân dịp này, phụ trang văn hóa của báo Libération đã thực hiện một hồ sơ đặc biệt 7 trang về văn hào Pháp mà tờ báo gọi là đứa con của Algeria vì ông sinh ra và trải qua thời niên thiếu tại đây. Mặc dù được giải Nobel văn học, nhưng Albert Camus lúc sinh thời không được các đồng nghiệp chấp nhận, một phần vì lập trường chính trị của ông và một phần vì ông bị đánh giá là một người thích giao giảng đạo đức. Khi xảy ra cuộc chiến tranh giành độc lập của dân tộc Algeria, Albert Camus bị giới văn học nghệ thuật thiên tà tại Pháp vào lúc đó phê bình là không chịu đứng về phía ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân Algeria. Vì năm 1957, khi được hỏi ông chọn bên nào, thì Albert Camus đã trả lời là nếu phải lựa chọn giữa công lý và mẹ tôi, thì tôi chọn mẹ tôi.
Xin quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngả. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không có dấu, hoặc là mời quý thính giả vào thẳng trang nhà của RFI ở địa chỉ www.rfi.fr, rồi sau đó quý vị bấm vào mục tiếng Việt.
Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Lumi và Maxim đảm nhiệm. Chương trình của Ban Việt ngữ đài RFI đến đây chấm dứt. Nhưng trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thưởng thức giọng ca của Charles Trenet qua bản Je Chante.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais le faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinité de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit au poste. Ah, mon ami, oui, 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 c'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni. Car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit. Et depuis, je chante. Je chante soir et matin. Je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Heureux, ça va du plus fin et je chante sur mon chemin.